Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 31 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 8. Cầu xin Chúa cho những người thất nghiệp, người vô gia cư và những người sống trong tình cảnh cùng cực, tìm được sự cảm thông và được đón tiếp, được giúp đỡ cụ thể để khắc phục những khó khăn của họ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Trần Phúc Nhạc trình bày tin tức.
Castel Gandolfo, chiều tối ngày 29 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã xem chiếu cuốn phim về 5 năm giáo hoàng của ngài tại dinh tông tòa ở Castel Gandolfo. Phim do Đài Phát thanh và Truyền hình miền Bavaria thực hiện và gợi lại những biến cố quan trọng trong 5 năm qua của triều đại giáo hoàng và của giáo hội. Tuyên bố sau khi xem cuốn phim, Đức Thánh Cha nhận định rằng phim cho thấy sự phong phú của đời sống giáo hội, tính chất đa văn hóa, các đoàn sủng và những hồng ân khác nhau trong giáo hội, đồng thời cho thấy giữa các yếu tố đa tạp ấy, giáo hội vẫn luôn sống mạnh. Ngài nhấn mạnh rằng, ngày nay, mặc dù giáo hội chịu đau khổ như chúng ta đã biết, nhưng giáo hội vui tươi, và đó không phải là một giáo hội già nua.
Munich, tổ chức bác ái Missio tại Đức vui mừng vì số tiền lạc quyên được trong năm ngoái gia tăng, mặc dù có cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính. Theo thông cáo công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua tại thành phố Munich và Aachen, số tiền Missio lạc quyên được trong năm 2009 là 63 triệu 500 ngàn euro, tức là tăng 5% so với năm trước đó. Ngân khoản này được dùng để tài trợ 2.162 dự án tại Á Phi và Đại Dương Châu. Tổ chức Missio cho biết sở dĩ có sự gia tăng số thu là nhờ nhiều người hảo tâm qua đời để lại gia sản. Tuy có tin mừng trên đây, nhưng Ban Giám đốc Missio cho biết số đơn xin tài trợ quá nhiều và cơ quan này chỉ có thể đáp ứng được 50%. Tổ chức Missio dành ưu tiên cho các dự án đào tạo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Ngoài ra, cơ quan này cũng tài trợ những dự án chống bạo hành tính dục và nạn mãi dâm trẻ em. Missio có các cơ quan đối tác tại hơn 90 nước trên thế giới, và riêng tại Đức, hội này có khoảng 300.000 thành viên.
Aachen, Hội Nhi đồng Truyền giáo tại Đức trợ giúp 23.000 euro cho các nạn nhân giá lạnh tại Peru. Ngân khoản trên đây thuộc số tiền các em thiếu nhi công giáo Đức quyên góp được trong chiến dịch lễ Ba Vua vào đầu năm nay. 23.000 euro được dùng để cung cấp chăn mền, áo ấm, thực phẩm và giày ấm cho 2.400 trẻ em và gia đình bị giá lạnh khác thường tại vùng Chuquibamba. Làn sóng băng giá tại Nam Mỹ cho đến nay đã làm cho ít nhất 180 người bị thiệt mạng, phần lớn vì thiếu quần áo ấm và sưởi nên bị sưng phổi hoặc chết vì khí độc từ những lò sưởi bị hư hại phát ra. Chính quyền Peru cho biết sẽ có thêm hàng ngàn người lâm bệnh về đường hô hấp do tình trạng băng giá gây nên. Tại nhiều nơi, nhiệt độ xuống tới 28 độ dưới số 0.
Vatican ngày 20 tháng 9 tới đây, Thư viện Vatican sẽ mở cửa lại sau 3 năm đóng cửa để tu bổ. Trong thời gian qua, ngoài việc tu bổ cơ sở, Thư viện còn trang bị nhiều kỹ thuật tối tân. Tất cả tiến trình này đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 theo dõi qua sự liên hệ thường xuyên với Đức Hồng Y Thư viện trưởng Raffaele Farina dòng Don Bosco và vị quản thủ Thư viện là Đức ông Cesare Pazzini. Hồi năm 2007, các vị hữu trách đã quyết định trùng tu Thư viện Vatican sau khi nhận thấy một số khu vực có nguy cơ bị sụp đổ. Quyết định này đã bị nhiều nhà nghiên cứu phản đối, họ đã viết thư xin Đức Giáo Hoàng ngăn cản biện pháp này. Nhưng Đức ông Pazzini cho biết chính Đức Thánh Cha cũng rất quan tâm đến việc trùng tu Thư viện. Thư viện Vatican thuộc hàng nổi tiếng nhất thế giới được thiết lập trong thời Phục Hưng, và nay có những phòng thí nghiệm hoàn toàn mới, có thể trùng tu nhiều bản trong số 150.000 thủ bản của thư viện này, hoặc những ấn bản trong số 1.600.000 cuốn sách tại đây. Trong thư viện Tân Trang, nhiều phương tiện kiểm soát điện tử cũng được bố trí. Thư viện này mỗi ngày sẽ tiếp nhận từ 150 đến 200 nhà nghiên cứu. Các sách của thư viện cũng được gắn một dụng cụ điện tử để dễ dàng kiểm soát. Lịch sử Thư viện Vatican từ thế kỷ 15 đến nay sẽ được trình bày trong một cuộc triển lãm từ ngày 10 tháng 11 năm nay đến 31 tháng Giêng năm tới trong khu vực ở cánh trái vòng cung đền thờ Thánh Phêrô.
Concepción. Nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Concepción bên Chile đã được mở cửa lại 5 tháng sau trận động đất dữ dội ngày 27 tháng 2 năm nay. Đức cha Ricardo Ensatti, Tổng giám mục sở tại, đã chủ sự thánh lễ nhân dịp này và ngài cảm ơn tất cả những người đã góp phần vào việc tu bổ thánh đường, đồng thời ngài cũng kêu gọi tất cả dân chúng tại địa phương tiếp tục tham gia công cuộc hoàn tất việc trùng tu. Đức cha cho biết, trong những ngày tới đây, một ủy ban Concepción sẽ được thành lập và tổ chức một chiến dịch lạc quyên ngân khoản cần thiết cho việc sửa lại nhà thờ. Cho đến nay, ngài nhận được các ngân khoản đóng góp của các ân nhân, nhờ đó các đống gạch vụn trong nhà thờ được giải tỏa, gian chính trong thánh đường được mở lại và các buổi cử hành thánh lễ có thể thực hiện được. Tuy nhiên, công việc sửa sang còn phải được tiếp tục cho đến lễ Giáng sinh năm nay và có thể kéo dài hơn nữa, kể cả việc sửa lại mái nhà thờ đã bị hư hại nặng. Trận động đất tại Chile sáng thứ Bảy 27 tháng 2 ở mức độ 8,8 theo thước Richter đã làm cho hơn 700 người thiệt mạng và 2 triệu người bị thiệt hại. Tổng giáo phận Concepción bị thiệt hại nặng nhất cùng với 5 giáo phận khác. 90% các cơ sở của giáo hội tại các giáo phận đó, kể cả các thánh đường, bị phá hủy hoặc hư hại nặng vì động đất.
Kiev, Đức Thượng Phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga, lên án vụ đặt bom tại một nhà thờ chính thống giáo tại Cộng hòa Ukraine sau cuộc viếng thăm của ngài và gọi đây là hành động của những kẻ khủng bố. Một quả bom nội hóa đã nổ tối thứ Tư 28 tháng 7 vừa qua trong buổi lễ tại nhà thờ chính thống Nga ở thành phố Zaporizhia ở miền đông nam Ukraine, làm cho nữ tu Ludmila 80 tuổi bị thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Đức Thượng Phụ Kirin đã gửi điện chia buồn với Đức Tổng giám mục Vladimir, thủ lãnh chính thống Nga tại thủ đô Kiev, đồng thời kêu gọi các tín hữu đừng lấy oán thù đáp trả tội ác này. Tại Ukraine, giáo hội chính thống bị chia thành 3 phe, trong đó nhóm đông nhất thuộc tòa Thượng Phụ chính thống Moscow. Trong cuộc viếng thăm mới đây của Đức Thượng Phụ Kirin, một nhóm chính thống Ukraine theo chủ nghĩa quốc gia đã biểu tình phản đối tại Kiev, nhưng họ bị cảnh sát giải tán và bắt giữ. Tổng thống Viktor Yanukovych thuộc xu hướng thân Nga đã kêu gọi các giới hữu trách an ninh mau lẹ làm sáng tỏ vụ khủng bố này.
Madrid, tổ chức bác ái Caritas của Công giáo Tây Ban Nha tài trợ hơn 416.000 euro cho 6 dự án giáo dục, y tế và lương thực tại 5 quốc gia, mưu ích trực tiếp cho 537.000 người. Các dự án vừa nói được thực hiện tại Angola, Mozambique, Campuchia, Kyrgyzstan và Peru. Trang thông tin trên Internet của Caritas Tây Ban Nha cho biết một nửa ngân khoản nói trên, tức là hơn 211.500 euro, được dành cho các dự án an ninh lương thực và giáo dục tại hai nước Angola và Mozambique ở miền Nam Phi Châu, theo lời thỉnh cầu của Caritas hai nước liên hệ. Tại Campuchia, các tù nhân tại nhà giam ở Siem Reap được giúp đỡ 25.000 euro cho việc săn sóc sức khỏe, theo lời thỉnh cầu của Caritas Khmer. Chương trình này đã có từ nhiều năm nay nhắm giúp đỡ 1.400 tù nhân về sức khỏe, huấn nghệ, phòng ngừa nghiện ngập ma túy và sida.
Washington, hòm đựng thánh tích của Thánh John Bosco sẽ được rước tới Hoa Kỳ và Canada kể từ trung tuần tháng 9 tới đây. Cuộc thánh du của hài cốt Thánh Bosco được thực hiện trong khuôn khổ kỷ niệm 150 năm sinh nhật của thánh nhân và sẽ được tiếp tục cho tới thời gian ngắn trước khi kỷ niệm sinh nhật thứ 200 của ngài. Thánh Bosco sinh gần thành Torino, Bắc Italia, ngày 16 tháng 8 năm 1815. Kể từ khi được khởi xướng ngày 25 tháng 4 năm ngoái, hòm đựng thánh tích của Thánh Bosco được rước tới hơn 100 quốc gia. Trong hòm có xương bàn tay và cánh tay phải của Ngài được đặt với một thân hình thánh nhân bằng sáp và để trong một hòm bằng gỗ có một phần bằng kiếng. Tại Bắc Mỹ, thánh tích sẽ được rước tới bang California, thành phố New Orleans, bang Louisiana, bang Florida, thủ đô Washington, New York và Chicago. Tại Canada, thánh tích sẽ dừng lại tại thành phố Toronto, Montreal và Surrey thuộc bang British Columbia. Theo hãng tin của dòng Salesian, tại các nơi thánh tích Thánh Bosco đã được nồng nhiệt tiếp đón và mang lại nhiều thành quả thiêng liêng.
Vatican, Chủ nhật mùng 5 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm làng Capinetto Romano, quê hương của Đức Leo XIII, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Đức Cố Giáo Hoàng. Đức Leo XIII được bầu làm Giáo Hoàng năm 1878, sau khi chân phước Giáo Hoàng Pio IX qua đời. Ngài công bố thông điệp thời danh Rerum Novarum Tân Sự và Ngài tỏ ra cởi mở đối với thế giới khoa học, thiết lập nhiều trung tâm thần học và kinh thánh. Theo chương trình do báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh công bố hôm 28 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Castel Gandolfo bay đến Capinetto Romano ở mạn Nam Roma lúc 8 giờ 45 phút và sẽ được Đức Cha Lorenzo Loppa, giám mục giáo phận Anagni Alatri sở tại, cùng với ông thị trưởng và chính quyền địa phương tiếp đón. Sau đó, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường Monti Lepini ở trung tâm làng. Sau thánh lễ, Ngài sẽ chào thăm một số người và sau đó trở về Castel Gandolfo. Đây là lần thứ ba một vị giáo hoàng đến viếng thăm làng Capinetto Romano, có dân số dưới 5.000 người. Trước tiên là Đức Phaolô VI đến thăm ngày 11 tháng 9 năm 1966, nhân kỷ niệm 75 năm thông điệp tân sự của Đức Leo XIII. Sau đó, ngày 1 tháng 9 năm 1991, đến lượt Đức Gioan Phaolô II đến viếng thăm để kỷ niệm 100 năm thông điệp xã hội đầu tiên của giáo hội. Ngài đã cử hành thánh lễ cũng tại nơi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI sẽ cử hành vào ngày 5 tháng 9 tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, tiếp theo đây kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Colosse. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với người và cùng người hưởng phúc vinh quang. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa, để được ơn thông hiểu. Vậy không còn phải phân biệt Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, man di mọi rợ, nô lệ, tự do, nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người.
Colosse là thành phố nằm trong vùng Phrygia bên Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Nó cách xa Ephesus 200 cây số về mặt đông, nhưng chỉ cách xa hai thành phố Gerapoli và Laodicea khoảng 20 cây số, và là quê sinh của Epaphra, được tín hữu giáo đoàn gửi sang Roma đỡ đần Thánh Phaolô, trong khi người bị tù lần đầu tiên ở đây giữa các năm 61-62. Từ trong tù, Thánh Phaolô đã viết thư cho tín hữu Ê-phê-sô, Cô-lô-sê và Phi-lê-môn. Tuy Thánh Phaolô không biết tín hữu Cô-lô-sê và họ cũng chưa bao giờ được thấy mặt thánh nhân, nhưng thánh nhân nói người đang chiến đấu cam go cho họ trong lời cầu nguyện. Đó là cuộc chiến chống lại Satan đang tìm cách đánh phá và giảm thiểu kết quả mà tin mừng đã làm nảy sinh trong cuộc sống của tín hữu giao đoàn. Tín hữu Cô-lô-sê đã để cho các thừa sai Do Thái lưu động thuyết phục đề cao các lễ nghi, truyền thống và luật lệ Do Thái, tin rằng phải chạy tới với các lễ nghi đặc biệt để chống lại các quyền lực bên ngoài trái đất, và muốn hành khổ thân xác với các thực hành khổ chế. Bài đọc chúng ta vừa mới nghe thuộc phần 2 của thư là phần thực hành, trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng đức tin Kitô đã khiến cho tín hữu chết đi cho tội lỗi và được sống lại với Chúa Kitô và có cuộc sống mới. Vì thế họ phải thay đổi cung cách suy tư hành xử, kiếm tìm và chú ý tới những gì thuộc thượng giới, kiếm tìm các giá trị siêu việt và cuộc sống đích thật vĩnh cửu mai sau, chứ không để cho tâm trí bận bịu và bị ràng buộc vào các giá trị mau qua trên trần gian này, như của cải vật chất và danh vọng giàu sang, như các thói quen của cuộc sống cũ, trong đó có nhiều thói xấu và tội lỗi. Danh sách các thói xấu Thánh Phaolô đưa ra ở đây chỉ có tính cách tượng trưng, nhưng các tính hư tật xấu này cũng quá đủ để không cho con người tiến lên với Thiên Chúa. Chúng là các dây xích cầm buộc con người trong vòng tục lụy và gây ra biết bao nhiêu hậu quả khổ đau cho cuộc sống thường ngày. Vì ham mê sắc đẹp và chỉ nghĩ tới việc thỏa mãn các dục vọng của mình, nên con người sống gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam. Nếu không giết nhau vì tình hay cướp vợ giật chồng của nhau, người ta cũng dễ đi tới chỗ ngoại tình lang trạ tứ tung và phá vỡ hạnh phúc của chính mình và của tha nhân. Có biết bao nhiêu gia đình đã tan nát vì là nạn nhân của cung cách sống gian dâm ô uế. Có biết bao nhiêu người bị các chứng bệnh nặng nề gắn liền với cuộc sống tính dục buông thả. Lòng tham vô đáy khiến cho con người luôn cảm thấy mình thiếu thốn và tìm mọi cách để vơ vét về cho mình, cho gia đình, cho phe nhóm hay đảng phái của mình, mọi thứ của cải vật chất và lợi lộc cũng như quyền uy danh giá. Thái độ vơ vét ấy làm nảy sinh ra cảnh cãi cọ, tranh giành, xung khắc và chiến tranh. Và thế là con người giành giật tài nguyên, cạnh tranh thương mại, ăn cướp đất đai tài sản của tư nhân cũng như của các tôn giáo và cộng đoàn, trà đạp công lý, bất chấp mọi luật lệ xã hội. Không cần phải đi đâu xa, cứ xem các vụ cướp đất đai tài sản của dân nghèo, của các tôn giáo và các cộng đoàn tại Việt Nam hiện nay thì đủ hiểu. Người chết cũng không được yên vì có nguy cơ bị cướp xác để đem đi nơi khác, như trường hợp xảy ra tại Cồn Dầu, Đà Nẵng. Lý do vì đất Nghĩa Trang cũng nằm trong diện bị cướp và bán cho các hãng thầu xây cất rồi. Những ai dám phản đối thì bị bắt giữ, tra tấn và đánh đập đến chết. Tham lam khiến cho người ta trở thành gian dối ác độc và trở thành kẻ sát nhân, ở đây là giết chết chính đồng bào của mình. Và chúng ta hiểu tại sao Thánh Phaolô định nghĩa tham lam là tội tôn thờ ngẫu tượng, tôn thờ thần tiền bạc, thần lợi lộc. Chính vì thế, thánh nhân khẩn thiết mời gọi chúng ta phải giết chết, phải lột bỏ con người cũ với các tội lỗi và đam mê xấu xa nguy hại ấy, để mặc lấy con người mới, để mặc lấy tình yêu thương, như áo choàng diễn tả cuộc sống toàn thiện với các tâm tình mới là lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Vấn đề đó là chúng ta có can đảm lột xác, đập bỏ các ngẫu tượng ấy, để sống cuộc đời là người tự do đích thật và nhất là của con cái Chúa hay không?
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
quý vị, thưa các bạn, mục xã hội tuần qua hôm nay xin đề cập đến trước hết là biến cố Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thừa nhận quyền được có nước dùng trong lành và các cơ sở vệ sinh như là một nhân quyền. Tiếp đến là những hệ lụy của nạn dân số thế giới ngày càng già nua hơn và sự xuất hiện của làn sóng di cư kiểu mới, toàn là phụ nữ lấy chồng ngoại quốc tại các nước Đông Á. Và sau cùng là Hikikomori, một hiện tượng xã hội lạ tại Nhật Bản. Ngày thứ Tư, 28 tháng 7, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thừa nhận việc được có nước dùng trong lành và các cơ sở vệ sinh là một quyền con người. Sau hơn 15 năm bàn cãi, trong tuần qua, 122 quốc gia trên thế giới đã bỏ phiếu chấp thuận một nghị quyết dung hòa do Bolivia đề nghị, nhìn nhận quyền có nước dùng trong lành và cơ sở vệ sinh là một nhân quyền. 41 nước khác bỏ phiếu trắng. Nghị quyết này nhắm đến sự kiện có tới 884 triệu người trên toàn thế giới không có nước dùng trong lành và hơn 2,6 tỷ người không có nhà vệ sinh. Nghị quyết nhấn mạnh rằng khoảng 2 triệu người, đại đa số là trẻ em, chịu chết hàng năm vì hậu quả của những chứng bệnh có liên hệ chặt chẽ đến việc thiếu nước dùng và cơ sở vệ sinh thường thức cơ bản nhất. Nghị quyết cũng nhắc lại lời hứa của các giới lãnh đạo quốc tế trong dịp thế giới bước vào ngàn năm mới là giảm ít nhất một nửa số người không có nước dùng trong lành và cơ sở vệ sinh trong vòng năm 2015, nghĩa là chỉ trong vòng 5 năm tới đây mà thôi. Tài liệu của Liên Hiệp Quốc kêu mời các chính quyền và tổ chức quốc tế khẩn cấp đề ra những chương trình bảo trợ tài chính và kỹ thuật giúp các nước đang trên đường phát triển, đem nước dùng trong lành và xây cất cơ sở vệ sinh cho người dân. Phản ứng trước nghị quyết này, bà Maud Bucklow, người Canada, một trong những nhà đi tiên phong tranh đấu cho quyền có nước dùng trong lành, tuyên bố, đây là một ngày lịch sử của thế giới, một bước tiến nhảy vọt hướng về đích điểm tốt lành trong viễn tượng đạt tới một thỏa hiệp về nước, tương lai. Bà Bucklow, nguyên là một cố vấn của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về những vấn đề có liên hệ đến nước dùng. Bà nhận định rằng một số các quốc gia phát triển đã không bỏ phiếu cho nghị quyết này vì sợ rằng sẽ phải trả giá mắc mỏ hay là bị các công dân của mình vịn vào đó mà đòi hỏi quyền lợi. Bà cũng lấy làm tiếc vì chính quyền Canada, quê hương của bà, đã không bỏ phiếu chấp thuận nghị quyết này vì muốn duy trì quyền buôn bán nước dùng.
Cùng ngày 28 tháng 7, Văn phòng Kiểm tra Dân số Hoa Kỳ gọi tắt là PRB, đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng hiện tượng dân số già nua đang gia tăng mạnh trong các nước giàu có cường thịnh và đe dọa cách sống tại đây, nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm sức khỏe và lương bổng hưu dưỡng. Theo tài liệu này, vào năm 1950, bình quân trên toàn thế giới có 12 người đang tuổi lao động cho một người hưu dưỡng hay là trên 65 tuổi. Vào năm nay 2010 thì tỷ lệ này hạ xuống còn 9 người trong tuổi lao động cho một người trên 65 tuổi. Trong vòng 40 năm tới đây, tức là vào năm 2050, tỷ lệ này sẽ hạ xuống còn 4 người trong tuổi lao động hỗ trợ một người hưu dưỡng hay là trên 65 tuổi. Văn phòng Dân số Hoa Kỳ là một cơ quan thiện nguyện vô tư lợi, chuyên phân tích các dữ kiện về dân số, nhất là những con số do thống kê Liên Hợp Quốc đưa ra. Ông Bill Boots, chủ tịch văn phòng, nói, người ta đang chứng kiến một hiện tượng song hành trong dân số thế giới hiện nay. Một đàng là tỷ lệ sinh sản ngày càng giảm thấp tại các nước phát triển kỹ nghệ cao. Điều này đe dọa trầm trọng sự săn sóc sức khỏe và an ninh tài chính của lớp người lớn tuổi hưu dưỡng. Đằng khác, các nước đang trên đường phát triển thì lại gia tăng sinh sản, hàng năm góp thêm 80 triệu người vào dân số thế giới, tức là gia tăng số người nghèo và áp lực trên môi trường sinh sống thiên nhiên. Dân số thế giới hiện nay vào khoảng 6 tỷ 900 triệu người, nhưng đã gia tăng dân số chỉ nằm tại khối các nước nghèo. Chẳng hạn tại Phi Châu, dân số lục địa này dự kiến sẽ gia tăng gấp đôi vào năm 2050, tức là tăng lên 2 tỷ người. Ngược lại, khối các quốc gia phát triển kỹ nghệ với dân số hiện nay vào khoảng 1 tỷ 200 triệu người sẽ sống hiện tượng dân chúng ngày càng già nua hơn. Tại Nhật Bản chẳng hạn, với tỷ lệ sinh sản 1,4 cho mỗi đầu người phụ nữ, hiện nay cứ 3 người trong tuổi lao động phải bảo trợ cho một người già. Vào năm 2050, Nhật Bản sẽ còn một người lao động cho một người già. tỷ lệ của Đức, Italia và Pháp là 2 người lao động cho 1 người già, và tỷ lệ của Hoa Kỳ là 3 cho 1. Tài liệu của Văn phòng Dân số Hoa Kỳ cống hiến nhiều so sánh rất hữu ích về sự phát triển dân số thế giới. Chẳng hạn hiện nay Ethiopia và Đức có dân số gần như nhau. Ethiopia có 85 triệu và Đức thì có 82 triệu. Nhưng vào năm 2050 tới đây, dân số Ethiopia sẽ tăng lên gấp đôi, tức là 174 triệu, trong khi dân số Đức sẽ tụt xuống còn 72 triệu, tức là giảm 10 triệu người, vì tỷ số sinh tại Đức là 1,3 cho mỗi phụ nữ, trong khi tỷ số sinh tại Ethiopia là 5,4 cho mỗi phụ nữ. Ngoài ra, vẫn theo tài liệu nói trên, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay cũng làm cho tỷ lệ sinh sản giảm thấp hơn, nhất là tại Hoa Kỳ và Tây Ban Nha.
Hồi đầu tuần qua, Học viện Nghiên cứu Dân số Quốc gia Pháp đã cho đăng một khảo luận của giáo sư Daniele Béranger, chuyên viên xã hội học tại Đại học miền Tây bang Ontario bên Canada, về hiện tượng làn sóng di cư mới của phụ nữ tại các nước Đông Á. Theo tài liệu nghiên cứu này, từ dạo đầu thập niên 1990, nhiều người trong giới đàn ông các nước Đông Á như Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan không tìm được phụ nữ đồng hương trong nước nên đã phải đi sang các nước lân cận tìm vợ. Nhưng hiện tượng này càng ngày càng gia tăng đến độ tạo thành một làn sóng di cư toàn phụ nữ gần đây. Tại Đài Loan, con số những đám cưới có cô dâu là người nước ngoài chiếm 15% tổng số hôn nhân toàn đảo trong năm ngoái 2009. Tại Nam Hàn, tỷ lệ này là 8%. Nhật Bản, từ 5 đến 6%. Giáo sư xã hội Daniele Béranger nhận định rằng, sở dĩ nam giới trong một nước phải đi ra ngoài tìm vợ chính là vì họ không tìm ra người phối ngẫu trong chính quê hương đất nước của mình. Ngày nay, phụ nữ Á Châu được ăn học tới nơi tới chốn, sẵn sàng tham gia đời sống bên ngoài phạm vi gia đình. Họ có khả năng làm việc kiếm tiền và không chịu được cảnh sống nội trợ như trước đây nữa. Để bảo toàn sự tự do và nghề nghiệp, phụ nữ Á Châu sẵn sàng ở độc thân. Trong khi đó, nam giới, theo truyền thống Á Châu, phải sinh con nối dõi và nhất là để săn sóc cha mẹ khi về già nên cần lập gia đình. Tài liệu nghiên cứu cũng cho biết là các cô dâu thường đến từ nội địa Trung Quốc và từ Việt Nam. Giáo sư Béranger cũng cho biết là hóa đơn những dịch vụ kiếm vợ này là từ 5.000 đến 10.000 euro và có những hãng đặc nhiệm các dịch vụ hôn nhân kiểu này. Đại đa số các cô dâu tự nguyện lấy chồng ngoại quốc để ra nước ngoài chứ không bị ép buộc. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp đặc biệt như cô dâu không biết tiếng nước chồng đã phải chịu nhiều bạo hành cho đến chết như trường hợp mới đây của Hoàng Ngọc. Một thiếu nữ Việt Nam lấy chồng Đại Hàn.
Tại Nhật Bản, chính quyền nước này đang đề cao cảnh giác trước một hiện tượng xã hội mệnh danh là Hikikomori. Mới đây, Văn phòng Bộ Nội vụ Nhật đã công bố báo cáo cho biết có đến 700.000 người Nhật đang là nạn nhân của một loại bệnh chứng thời đại, tự cô lập mình, đóng kín trong phòng riêng, tuyệt đối tránh mọi giao tiếp với xã hội bên ngoài, chỉ ra khỏi phòng trong trường hợp không thể tránh được, như để đi mua đồ ăn mà thôi. Những người này được gọi là Hikikomori, lên tới con số 700.000, nhưng trên thực tế con số nạn nhân có thể tăng lên hơn gấp đôi, nghĩa là 1 triệu rưỡi trên tổng số 130 triệu dân Nhật. Theo những thống kê mới nhất, đại đa số những người mang bệnh chứng Hikikomori thuộc nam giới, 70% chỉ trên dưới 30 tuổi. Họ tự cô lập vì mặc cảm gặp khó khăn trong lĩnh vực nghề nghiệp hay vì không kiếm được công ăn việc làm nên cảm thấy bất hiếu đối với cha mẹ. Rất nhiều người ở trong số này phân vân không dám cậy nhờ đến sự giúp đỡ của các cơ cấu công cộng và một số lớn cũng đã nghĩ đến hay là đã toan tính chuyện tự tử. Trong một bài xóa lận đăng trên nhật báo uy tín của Nhật, tờ Mainichi, số ra ngày 27 tháng 7 vừa qua, tác giả bài báo đã mạnh mẽ chỉ trích chính quyền Nhật, tuy đã nhận biết rõ ràng hiện tượng xã hội tiêu cực này từ 15 năm nay, nhưng không hề tìm cách giải quyết, chỉ có vài tổ chức thiện nguyện là chú ý đến vấn đề này mà thôi.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 8.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 8 bắt đầu từ ngày mai, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài trong ý nguyện, xin Chúa cho những người thất nghiệp, người vô gia cư và những người sống trong tình cảnh cùng cực tìm được sự cảm thông và được đón tiếp, được giúp đỡ cụ thể để khắc phục những khó khăn của họ. Năm 2010 này được Liên hiệp Âu Châu tuyên bố là năm Âu Châu chiến đấu chống nghèo đói và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Tại 27 quốc gia trong Liên hiệp, có 78 triệu người, tức là 16% dân số, và 19% các trẻ em hiện ở trong tình trạng có nguy cơ chịu cảnh nghèo đói hoặc sống với lợi tức dưới 60% lợi tức trung bình của gia đình được đăng ký tại quốc gia Liên hiệp. Theo con số có được, thì hồi năm 2004, tại Liên hiệp Âu Châu có 23 triệu 500 ngàn người dân ở trong cảnh nghèo với lợi tức chưa đầy 10 euro mỗi ngày. Trong bối cảnh và ý hướng trên đây, các chính phủ quốc gia cũng như các tổ chức Âu Châu được mời gọi dấn thân và góp phần loại trừ nghèo đói, đặc biệt trong năm nay. Tổ chức Caritas Âu Châu cùng với các Caritas quốc gia đã cổ võ chiến dịch gọi là Zero Nghèo Đói, một đàng cổ võ ý thức nơi mọi người dân về hiện tượng nghèo đói và bị gạt ra ngoài lề xã hội, và đàng khác giúp cho nhiều người xác tín rằng tình trạng bị loại trừ như thế không phải là một định mệnh không thể tránh được, nhưng đó chỉ là hậu quả của một số cơ cấu xã hội, kinh tế và chính trị mà mỗi người và mỗi Kitô hữu có nghĩa vụ phải góp phần làm thay đổi. Trong số các đề nghị mà Caritas mỗi nước đưa ra trong năm chống nghèo đói, có lời thỉnh cầu các giám mục toàn Âu Châu hãy viếng thăm một cơ quan phục vụ người nghèo trong giáo phận của mình. Đức Thánh Cha cũng hưởng ứng đề nghị đó, và Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm nay, lễ kính thánh Cirilo và Metodio bổn mạng Âu Châu, Ngài đã đến viếng thăm trung tâm của Caritas giáo phận Roma, truyền tiếp đón cho trú ngụ và cung cấp bữa ăn, cũng như một bệnh xá ở gần nhà ga trung ương Termini của thành Roma. Khu vực này giống như một ngôi làng bác ái nho nhỏ và được mang tên linh mục Luigi Di Liegro, cố giám đốc Caritas Roma. Ngỏ lời trong cuộc viếng thăm sau khi cảm ơn các vị hữu trách và chào thăm anh chị em nghèo tại đó, Đức Thánh Cha nhận định rằng, từ 23 năm nay sau khi thành lập trung tâm này, anh chị em cung cấp nơi tạm trú cho những người không có nơi để ngủ, cung cấp cho họ các bữa ăn và các dịch vụ khác như bệnh xá đa khoa. Qua đó, nhà trọ này trở thành nơi mà nhờ sự phục vụ quảng đại của bao nhiêu nhân viên và những người thiện nguyện, lời Chúa Giêsu được thể hiện mỗi ngày: ta đói, các con đã cho ta ăn; ta khát, các con đã cho ta uống; ta trần trụi, các con đã cho ta áo mặc; ta bệnh tật, các con đã viếng thăm ta. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, chứng tá bác ái mà nơi này thể hiện cụ thể cũng thuộc vào sứ mạng của giáo hội cùng với việc loan báo chân lý phúc âm. Con người không những cần được nuôi nấng về vật chất hoặc được trợ giúp vượt thắng những lúc khó khăn, nhưng cũng cần được biết mình là ai và biết sự thật về chính mình, về phẩm giá của mình. Như tôi đã nhắc nhở trong thông điệp bác ái trong chân lý, nếu không có chân lý thì bác ái sẽ rơi vào tình trạng duy tình cảm. Tình thương trở thành cái vỏ trống rỗng mà người ta làm đầy một cách độc đoán tùy ý. Vì thế, cùng với việc phục vụ người nghèo, giáo hội dẫn thân loan báo cho tất cả mọi người sự thật về con người, rằng con người được Thiên Chúa yêu thương và được dựng nên giống hình ảnh của Chúa, được Chúa Kitô cứu độ và được kêu gọi sống hiệp thông vĩnh cửu với Ngài. Bao nhiêu người nhờ đó đã và đang tái khám phá phẩm giá của mình, nhiều khi bị lạc mất vì những biến cố đau thương. Họ tìm lại được niềm tự tin và hy vọng nơi tương lai. Qua những cử chỉ, cái nhìn và lời nói của bao nhiêu người phục vụ họ, nhiều người nam nữ đã cảm nghiệm cụ thể rằng cuộc sống của họ được Đấng là tình yêu gìn giữ, Người là Thiên Chúa, và nhờ đó họ có một ý nghĩa và một tầm quan trọng. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ những người phục vụ ở trung tâm tiếp đón săn sóc của Caritas Roma rằng, anh chị em quý mến đang hoạt động tại đây, anh chị em hãy luôn giữ trước mắt và trong tâm hồn tấm gương của Chúa Giêsu,
Đấng vì yêu thương đã trở nên người phục vụ chúng ta và yêu chúng ta cho đến cùng, cho đến thập giá. Vì vậy, anh chị em hãy trở thành những chứng nhân vui tươi về tình bác ái vô biên của Thiên Chúa và noi gương Thánh Lorenzo Forte. Anh chị em hãy coi những người bạn nghèo của mình tại đây như một trong những kho tàng quý giá nhất trong cuộc sống của anh chị em. Cũng với ý hướng trên đây, qua ý chỉ cầu nguyện chung tháng 8 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu hãy hiệp với Ngài trong ý nguyện, cầu xin Chúa cho những người thất nghiệp, người vô gia cư và những người sống trong tình cảnh cùng cực tìm được sự cảm thông và được đón tiếp, được giúp đỡ cụ thể để khắc phục những khó khăn của họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Kính Chào Nữ Vương.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Munich, tổ chức bác ái Missio tại Đức vui mừng vì số tiền lạc quyên được trong năm ngoái gia tăng, mặc dù có cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính. Washington, hòm đựng thánh tích của Thánh Gioan Bosco sẽ được rước tới Hoa Kỳ và Canada kể từ trung tuần tháng 9 tới đây. Concepcion, nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Concepcion bên Chile đã được mở cửa lại 5 tháng sau trận động đất dữ dội ngày 27 tháng 2 năm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát quanh Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.